Quan Thần, chương 2018, chính thức tiến vào giai đoạn thực chất, góc truyện audio.com. Năm đó khi Hạ Tưởng còn tại tỉnh Yến, từng nghe đồn chánh án tòa án nhân dân nào đó một người cưới 4 vợ, hơn nữa mỗi người vợ đều làm giấy đăng ký kết hôn, tương đương là có được 4 cuộc hôn nhân hợp pháp. Việc này thật hay giả đã không còn phải suy xét, Hạ Tưởng lúc ấy cũng không để ý đến việc này. Nhưng chuyện xếp địch Đường Đường có được 4 người vợ hợp pháp cũng là sự thật chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa 4 người vợ, 2 trai 2 gái, không thể không nói, sau khi biết được cuộc sống hạnh phúc của xếp địch trong đầu Hạ Tưởng nhanh chóng hiện ra hình tượng Cục trưởng Công an Quốc dân Đảng trong kịch truyền hình Dân Quốc. Ngẫm lại ở thời hiện tại còn có một gã cục trưởng sau khi giết người bừa bãi, lại có tam thế tứ thiếp, là lịch sử phát triển hay thụt lùi. 4 bà vợ địch quốc công, đồng thời nổi lửa 4 phía trước khi sự việc cuối cùng không tra ra manh mối, Hạ Tưởng bị địch quốc công nói xấu là huyết thủ Hạ Tưởng. Hình tượng ngọc diện Hạ Tưởng năm xưa đã không thấy, thay vào đó là một hình tượng mặt lạnh vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thật ra, rất nhiều người, chủ yếu là nhóm đối thủ Hạ Tưởng đều hiểu lầm, bất luận thời điểm nào, Hạ Tưởng đều giữ vững quan điểm làm người, không tổn hại người vô tội. Lần lượt nhận được điện thoại của bà lớn, bà hai và bà tư, sau khi biết được 2 đứa con gái cùng mất tích, địch quốc công cảm giác liền như lục phủ ngũ tạng cùng lúc bị người hái đi vậy, đau đớn tột cùng, rốt cục nếm được nỗi thống khổ khi mất đi người thân. Rất nhiều lúc loại người chỉ tay năm ngón khi nhìn thấy dân tình khó khăn sẽ không đồng cảm, là bởi vì chưa được đích thân trải nghiệm. Như năm đó khi địch quốc công Red Eye độc ác cưới Lý Hướng Văn, chưa bao giờ suy nghĩ đến Lý Hướng Văn cũng có cha mẹ, cũng có thân nhân. Mà khi y ngầm đồng ý để Tang Thiên Lương sai khiến xã hội đánh chết Lý Hướng Văn bên đường, y càng không biết đến nỗi đau mất con. Mà ngày hôm nay y rốt cục thưởng thức được quả đắng, giống như tâm can bị người cưỡng ép lấy đi vậy, đau nhức vô cùng. Địch quốc công bất tỉnh nhân sự, y ngất đi không đáng lo, bà ba lại rất hoang mang lo sợ, không biết làm sao, kinh hoàng, nhớ tới báo cảnh sát. Không chỉ bà ba đã báo cảnh sát, bà lớn, bà hai bà tư đều đã báo cảnh sát. Địch quốc công với hình tượng phi thường cả trong lần ngoài, là vệ sĩ nhân dân phá được vụ án lớn chế hàng giả, là anh hùng nhân dân đả kích phần tử phạm tội kinh tế, y chẳng những luôn là hình tượng đầy ánh hào quang chính nghĩa, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra vấn đề tác phong sinh hoạt. Nhưng hôm nay, lại bùng nổ vụ tai tiếng làm cả Tấn Dương thậm chí tỉnh Tây, không mà là cả nước kinh hoàng. 5 tên vệ sĩ của Tang Thiên Lương kịp tiến đến cứu viện y, toàn bộ bị bắt tại chỗ không sót một ai. Vài nhân viên ủy ban kỷ luật bị đánh xỉu, trước đó đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Mấy người cũng không đáng lo ngại, vệ sĩ tư nhân chỉ cứu người, mà không có ý hại người nên cũng không hạ sát thủ. Binh lính lặng lẽ bao vây mấy người lại, ai nấy cũng không động tay phản kháng, coi như là biết điều. Thân là binh xuất ngũ chỉ biết dứt khoát chấp hành mệnh lệnh, cũng không biết đối phương nhận được mệnh lệnh gì, hơi có phản kháng, có lẽ chính là kết cục giết chết không tha. Chết ở trong tay quân nhân là phí đời, không có lợi. Mấy người sau khi bị bắt, góc truyện audio.com, lần lượt giam giữ một mình ở một phòng, hiển nhiên, đối phương trước đó chẳng những chuẩn bị tốt cạm bẫy, còn chuẩn bị tốt bánh có nhân. Quả nhiên, rất nhanh liền có cao thủ am hiểu chiến thuật tâm lý tới đây, lần lượt điều tra thẩm vấn từng người. Từ đây, sự việc Tang Thiên Lương tiến vào giai đoạn thứ hai. Sự việc Tang Thiên Lương tiến vào giai đoạn thứ hai, cũng là chính thức tiến vào giai đoạn mang tính thực chất, tạm thời Tang Thiên Lương vẫn cứng miệng, không chịu nói ra. Nhưng mấy tên vệ sĩ tiến đến cứu y sẽ không giống vậy, dưới sự thẩm vấn của cao thủ, liền rất nhanh giao ra người chủ phía sau màn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, chủ yếu là không nói không được, người thẩm vấn vệ sĩ tư nhân, không phải cán bộ địa phương, mà quân nhân. Vệ sĩ tư nhân không nắm rõ tình huống, cũng không biết vì sao lại là quân nhân ra mặt thẩm vấn. Nhưng làm quân nhân xuất ngũ, rõ ràng nếu kinh động quân đội, tính chất sự việc liền khác hẳn. Chống đỡ tới cùng là cách làm không lý trí, quân nhân không nói tình cảm, nói động thủ liền động thủ, nói đánh đập là đánh đập, không có chỗ nói rõ lý lẽ. Vệ sĩ xa lưới và nhận tội, chứng tỏ sự việc Tang Thiên Lương cuối cùng liên lụy tới nhóm chủ mỏ than to lớn và cũng thần bí nhất tỉnh Tây, là nhóm chủ mỏ than gắn liền với tin tức tiêu cực trong giới truyền thông trong nước, sẽ bày ra ở trước mặt Hạ Tưởng mặt chân thực nhất, đồng thời sẽ cùng Hạ Tưởng trình diễn một màn đọ sức sinh tử liên quan đến lợi ích. Tang Thiên Lương tuy rằng cứng miệng, còn muốn cứng rắn chống đỡ, nhưng thời điểm hừng đông, sau khi nhân viên công tác ủy ban kỷ luật bị đánh bất tỉnh xuất viện, lại lần nữa lạnh băng băng ngồi vào ở trước mặt y, không còn là bộ dáng cười tủm tỉm trước đây, mà là lạnh lùng ném xuống một câu. Đồng chí Tang Thiên Lương, anh không cần chống đỡ chi nữa, nói cho anh một việc. Nhân viên ủy ban kỷ luật đẩy máy tính tới trước mặt Tang Thiên Lương, trên màn hình máy tính hiện lên chính là hình ảnh có tư thế thân mật của Tang Thiên Lương và A Mị, là bức ảnh tiêu biểu gây chấn động toàn bộ cư dân mạng. Nếu nói tin tức trên đây còn không khiến Tang Thiên Lương khiếp sợ cùng xấu hổ, như vậy sau khi y nhìn thấy thân phận đích thực của A Mị được bạn bè trên mạng tung ra, thì Tang Thiên Lương từ sau khi bị ủy ban kỷ luật khống chế trong tình trạng luôn bị ngăn cách với bên ngoài, đối với chuyện đã xảy ra ngoài kia hoàn toàn không hay biết gì cả, thiếu chút nữa nôn ra máu. Bảo bối quý báu của y, người phụ nữ được y nâng niu chiều chuộng, y vẫn tưởng là một chiếc xe mới, không ngờ tới là một chiếc xe cũ được phun sơn tân trang lại, là một chiếc giày rách sớm đã bị ngàn người vạn người dùng qua. Tang Thiên Lương thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngã ra trên đất, cảm giác bị người tín nhiệm nhất lừa gạt vô cùng khó chịu. Đến khi nhìn những tin tức được tung trên mạng, chẳng những khui ra sự kiện Lý Hướng Văn, còn chỉ thẳng địch quốc công, thậm chí còn có dân mạng cá biệt không rõ chân tướng vạch rõ toàn bộ sự việc, quả thật là kiếm chỉ quan thương cấu kết của tỉnh Tây, tâm lý phòng tuyến của y liền sụp đổ. Hơn nữa vài tên vệ sĩ cứu y đã xa lưới, Tang Thiên Lương liền biết y đã cùng đường. Tang Thiên Lương im lặng, mắt đỏ ngầu, khi cả tình yêu và sự nghiệp bị đả kích thì đã mất đi ý chí chiến đấu, vươn một bàn tay ra. Cho tôi xin một điếu. gocchuyenaudio.com, thuốc, hai nhân viên ủy ban kỷ luật nhìn nhau, đều thấy được thắng lợi rực rỡ trong mắt đối phương. Thời điểm bình minh, dòng người tấp nập trên đường cái Tấn Dương, nhóm thị dân đón ánh sáng mặt trời tràn đầy hy vọng đi làm. Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là một ngày không có gì đặc biệt, khi đi ngang qua đường cái trước cửa thành ủy, liền phát hiện có chỗ khác biệt không bình thường. Cửa thành ủy, so với thường ngày thì có nhiều người đáng ngờ ra vào. Có thể khiến thị dân bình thường cũng nhìn ra bộ dạng đáng nghi, liền chứng minh hầu hết không giống bình thường xảy ra chuyện gì rồi. Khẳng định là xảy ra chuyện lớn, mặc kệ là quần chúng không rõ chân tướng hay là quần chúng biết rõ chân tướng, đều cho ra kết luận giống nhau. Quả thực là việc lớn, chẳng những là việc lớn, hơn nữa còn là việc đáng xấu hổ, không biết nên khóc hay nên cười. Bốn bà vợ của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, vệ sĩ nhân dân, anh hùng phá vụ hàng giả đồng chí địch quốc công, quả thật là bốn bà vợ, không thể giả được, cùng một lúc vì một sự tình giống nhau đi tới thành ủy, vừa tới liền phản ánh hai chuyện với thành ủy, một là thỉnh cầu bí thư Trương Trương Bình thiếu thăm hỏi dùm vụ án con mình mất tích, hai là lên án địch quốc công vi phạm chế độ hôn nhân. Có người nói, hễ là không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là lưu manh, như vậy nếu là lấy lưu manh vì mục đích kết hôn, lại nên định nghĩa như thế nào? Kỳ thật bốn bà vợ vốn không có ý lên án địch quốc công. Không phải không muốn, mà là trước kia không có chạm mặt, cũng không ai biết nhân vật giống Đoàn Chính Thuần thật sự tồn tại trong cuộc sống thực tại, mấy người cũng không biết sự tồn tại của đối phương, càng không tin địch quốc công thực sự có bản lĩnh một rồng bốn phượng. Kết quả là bà cả đến thành ủy trước, ỷ vào thân phận phu nhân của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, ngồi ở văn phòng Trương Bình Thiếu không đi, muốn Trương Bình Thiếu đích thân chú ý đến vụ con trai mất tích của bà. Khi Trương Bình Thiếu đang ứng phó thì bà Tư địch quốc công tới. Bà Tư cũng là sinh con trai. Bà Tư nói được vài câu, vợ lớn chợt nghe ra không đúng, sau đó hai người ngay tại văn phòng bí thư thành ủy trình diễn một màn đại chiến hai nữ tranh phu. Đang tranh đấu túi bụi kịch liệt thì bà hai lại xuất hiện. Hai nữ tranh phu liền biến thành ba nữ tranh phu, làm cho ầm ĩ cả lên, gây đến toàn bộ thành ủy gần như ai cũng đều biết. Địch quốc công vốn tiếng tăm không nhỏ, kể từ đó lại dẫn phát chấn động sóng thần. Kết quả khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, đều nghĩ ba người phụ nữ một màn kịch đã rất dữ dội rồi, không ngờ lại ở đâu sát ra một người phụ nữ, thế là thành bốn người phụ nữ trên một đài thi đấu, quả thực chính là một phiên bản thật của Thiên Long Tứ Bộ chưa bao giờ được nghe thấy. Không ít người đều kinh ngạc địch quốc công thế nào có thể đồng thời chu toàn ở giữa bốn người phụ nữ, cũng có người không tin địch quốc công thực là người như vậy, tuy nhiên lại nghĩ, trong nước còn từng xuất hiện bí thư thành ủy siêu tập quần lót phụ nữ, xê đi ủng liền bình thường trở lại. Cán bộ cũng là người, là chỗ của con người, thì sẽ có người tài ba dị sĩ. Địch quốc công nhất cử thành danh. Ở trước mặt bí thư thành ủy, thị trưởng, cục trưởng công an cùng với tất cả lãnh đạo thành ủy, bởi vì một chuyện bốn đứa con mất tích bốn bà. gocchuyenaudio.com, vợ cùng ra trận không phải chơi mặt trực là đánh võ đài, khiến địch quốc công một đời lẫy lừng và ngụy trang, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có được một hiện thật đủ lực xung kích ở hiện trường như vậy, đã làm mỗi một lãnh đạo thành ủy tham lam sáng mắt ra. Mà lúc này địch quốc công đang dẫn thân tín cục công an thành phố, phát động mạng lưới quan hệ của y ở khắp Tấn Dương, thề dù là biển rộng mò kim cũng phải tìm ra bốn đứa con. Mặc dù y cũng rõ, bốn đứa con đồng thời mất tích khẳng định là một âm mưu vô cùng tỉ mỉ, nhưng cha con liền tâm, y cũng không lo nghĩ được nhiều, y bất chấp tất cả, dù phải đào ba thước cũng phải đập vỡ hàm răng của vẻ mặt cười gian sau lưng của độc thủ phía sau màn. Địch Quốc Công sắp điên rồi, không điên không được. Y vừa nhận được tin nhắn của hai cô con gái, có thể thấy được đối thủ am hiểu sâu tâm lý của y. Tin nhắn rất ngắn, ý tứ hàm xúc sâu sắc. Ba, người xấu muốn con. Không gian tưởng tượng rất lớn, nhưng Địch Quốc Công không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ tới đứa con gái mới lớn đang giãy giụa dưới nanh vuốt, y hận không thể giết tên độc thủ phía sau màn. Nhưng độc thủ phía sau màn, rốt cuộc là ai? Địch Quốc Công không dám đoán. Địch Quốc Công trúng kế, một là mấy bà vợ của y đại náo thành ủy, khiến thanh danh của y bị quét sạch, đồng thời vẽ lên dấu chấm tròn trên sinh mạng chính trị của y. Hai là y vận dụng mạng lưới quan hệ bốn phía điều tra hành động của bốn đứa con, làm cho bóng dáng luôn đi theo sau y, không rời một khắc theo sát bước chân của y. Mạng lưới quan hệ mà y kinh doanh mấy chục năm ở Tấn Dương, trải qua một trận này, hiện ra rõ ràng. Nếu Địch Quốc Công lúc này quay đầu lại cẩn thận liếc mắt một cái, dù là dừng lại bước chân bình tĩnh mà suy tư một chút, y cũng sẽ không từng bước một đi vào vực thẳm sâu không lường được. Cách chương.